Chương 7 Định 6 tùy niệm. Đoạn 1. 10 tùy niệm được liệt kê theo sau 10 bất tịnh quán. Chương 3 Đoạn 105. Niệm Sati là tưởng niệm hay tùy niệm Anusati, vì nó khởi lên luôn luôn, hoặc niệm thích hợp cho một thiện gia nam tử xuất gia vì lòng tin. Niệm có mặt trong những trường hợp cần thiết, gọi là tùy niệm. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ đấng giác ngộ, gọi là niệm Phật. Đây là danh từ để chỉ chánh niệm có đối tượng, là những đức tính đặc biệt của Đức Thế Tôn. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Pháp, gọi là niệm Pháp. Đây là danh từ chỉ niệm mà đối tượng là những đức tính đặc biệt của Pháp được khéo giảng. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Tăng, gọi là niệm Tăng. Đây chỉ là danh từ, có đối tượng là những đức đặc biệt của Tăng chúng, nghĩa là những tính như đi vào con đường chánh, vân vân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Giới, gọi là niệm Giới. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đặc tính đặc biệt của Giới không bị rách, chân dân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Bố Thí, gọi là niệm Thí. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đức đặc biệt của sự bố thí như rộng rãi, vân vân. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Chư Thiên, gọi là niệm Thiên. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là những đức tính đặc biệt của niềm tin, có Chư Thiên làm chứng. Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ cái chết, gọi là niệm tử. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là sự chấm dứt mạng căn. Thân hành niệm. Niệm ấy đi đến cái thân vật chất được phân tích thành tóc, vân vân, hoặc niệm đi vào trong thân, nên gọi là thân hành niệm. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là tướng của những thân phần gồm có tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, gồm 36 uế vật. Tùy niệm có cảm hứng hơi thở ra vào, gọi là niệm hơi thở. Đây là danh từ có đối tượng là tướng hơi thở ra, hơi thở vào. Tùy niệm có cảm hứng từ sự bình an, gọi là niệm diệt. Đây là danh từ chỉ niệm có đối tượng là sự lắng dịu mọi đau khổ. Niệm Phật. Đoạn 2. Một thiền giả có niềm tin tuyệt đối, trước hết muốn tu tập tùy niệm về đấng giác ngộ, thì nên độc cư tại một trú xứ thích hợp và tưởng niệm đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ như sau. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đầy đủ minh và hạnh, đấng thiện thệ, đấng hiểu rõ thế gian, bậc vô thượng đạo sư, điều phục những người đáng điều phục, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. M chương 1, 37. A chương 3, 285. Đoạn 3. Đây là cách niệm. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài là A-la-hán. Ngài như vậy vì Ngài hoàn toàn giác ngộ. Ngài như vậy vì Ngài là Thế Tôn. A-la-hán. Đoạn 4. Trước tiên hành giả niệm Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán hay hoàn tất vì những lý do như sau. Thứ nhất, vì sự xa xôi. Thứ hai, vì những kẻ thù. Ba, những căm xe đã được phá hủy. Bốn, vì Ngài xứng đáng được tứ sự cúng dường, chân chân. Và năm, vì không có những ác hạnh thầm kín. Đoạn 5. Thứ nhất, Ngài hoàn toàn xa xôi, tách rời hẳn mọi cấu uế, vì Ngài đã tiệt hết những dấu vết của nhiễm ô nhờ chánh đạo. Do sự xa vời đó, Ngài được gọi là viên mãn. Chúng ta gọi một người là xa xôi với cái gì người ấy hoàn toàn không có. Bậc cứu thế cũng vậy, không tì vết, nên đáng được gọi là đấng viên mãn. đoạn 6. Thứ hai, và những kẻ thù, tức là những ô nhiễm, đều được hủy diệt bởi đạo lộ, nên Ngài được gọi là người đã hoàn tất, xong việc. Đoạn 7. Thứ ba, bánh xe luân hồi với trục làm bằng vô minh và khát ái với các cõi hữu. Giới căm xe gồm các hành và vành xe là già chết, được nối liền với chiếc xe ba cõi bằng cái càng xe làm bằng nguồn gốc các lậu hoặc. Xem M chương 1, 55, đã được quay từ thời gian vô thủy. Tất cả những căm xe này đã bị Ngài hủy hoại ở Bồ Đề Tràng, trong khi Ngài đứng vững với hai chân tinh tấn trên đất giới. Bằng tai tính, Ngài sử dụng cái rìu tri kiến phá hủy nghiệp, bởi vì những căm xe đã bị phá hủy như vậy, nên Ngài được gọi là Arahanta, tức bậc A-la-hán. Đoạn 8. Một cách giải thích khác, chính cái vòng vô thủy luân hồi đó được gọi là bánh xe luân hồi. Vô minh là trung tâm điểm của nó, vì là căn để của sinh tử. Già chết là vành xe, bởi vì nó là tận cùng của vô minh. Mười chi phần còn lại trong 12 nhân duyên là căm xe, vì căn đế của chúng là vô minh và tận cùng của nó là già chết. Đoạn 9. Ở đây, vô minh là không biết về khổ, và vô minh trong dục giới là một điều kiện tức duyên cho các hành ở cõi dục. Vô minh trong sắc giới là một điều kiện cho các hành ở sắc giới. Vô minh trong vô sắc giới là một điều kiện cho các hành ở vô sắc giới. Đoạn 10. Hành ở dục giới là điều kiện cho thức ở dục giới, tương tự giới sắc và vô sắc giới. Đoạn 11. Kết sanh thức ở dục giới là điều kiện cho danh sắc ở dục giới, tương tự đối với các giới. Ở vô sắc giới, thức là điều kiện cho danh, không có sắc mà thôi. Đoạn 12. Danh sắc trong dục giới là điều kiện cho lục xứ, tức lục nhập ở dục giới. Danh sắc ở sắc giới là điều kiện cho ba xứ ở sắc giới. Đoạn 13. Lục xứ ở dục giới là điều kiện cho sáu xúc ở cõi dục. Ba xứ ở sắc giới là điều kiện cho ba xúc ở sắc giới. Ý căn, tức ý xứ, độc nhất ở vô sắc giới là điều kiện cho một loại xúc ở vô sắc giới. Đoạn 14. Sáu xúc ở dục giới là điều kiện cho sáu loại cảm giác ở dục giới, tức sáu thọ. Ba xúc ở sắc giới là duyên, tức điều kiện cho ba thọ, tức cảm giác ở đấy. Một xúc ở vô sắc giới là duyên cho một thọ ở đấy. Đoạn 15. Sáu thọ ở dục giới là duyên cho sáu ái ở cõi dục. Ba thọ ở sắc giới là duyên cho ba ái ở sắc giới. Một thọ ở vô sắc giới là duyên cho một ái ở vô sắc giới. Khác ái trong các cõi là duyên cho thủ ở đấy. Thủ vân vân lần lượt làm duyên cho hữu, tức sự trở thành. Đoạn 16. Hữu tạo điều kiện cho sanh, sanh tạo điều kiện cho già chết. Ví dụ, một người nghĩ ta sẽ hưởng thụ các dục lạc, và với sự bám víu vào các dục kể như điều kiện, vị ấy tà hạnh về thân, lời và ý. Do hoàn thành tà hạnh, vị ấy tái sinh trong một đọa xứ. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy ở đấy là nghiệp hữu. Các uẩn phát sinh là sanh hữu. Sự sinh ra các uẩn gọi là sanh. Sự chín mùi của các uẩn gọi là giả. Sự tan rã của uẩn là chết. Đoạn 17. Một người khác nghĩ, ta sẽ hưởng thụ những lạc thú cõi trời, và song song với ý nghĩ, nó làm các thiện hạnh. Do hoàn tất các thiện hạnh, vị ấy tái sinh ở cõi trời dục giới. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của nó tại đấy gọi là nghiệp hữu, vân vân như trên. Đoạn 18. Một người nữa lại nghĩ, ta sẽ hưởng thụ những lạc thú của trời Phạm Thiên, vì với dục thủ làm duyên, chị ấy tu tập từ bi, hỷ, xả. Do hoàn tất tu thiền định, chị ấy tái sinh ở Phạm Thiên giới. Cái nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy ở đây là nghiệp hữu, vân vân. Đoạn 19. Nhưng một người khác lại nghĩ, ta sẽ hưởng thọ lạc thú cõi vô sắc, và do vậy tu tập những thiền chứng khởi đầu bằng vô biên xứ. Do sự hoàn tất tu tập, vị ấy tái sinh tại một trong những cảnh giới ấy. Nghiệp làm nhân cho sự tái sinh của vị ấy tại đây là nghiệp hữu. Các uẩn sinh ra do nghiệp ấy là sanh hữu. Sự sanh ra các uẩn là sanh, sự chín mùi của uẩn là giả, sự tan rã của uẩn là chết. Xem M chương 2, 263. Các loại chấp hữu còn lại cũng như trên. Đoạn 20. Vậy trí phân biệt các duyên như sau. Trong hiện tại, vô minh là nhân, hành khởi lên do nhân vô minh, và cả hai pháp này đều khởi lên có nhân. Trong quá khứ và vị lai cũng vậy. Đó gọi là trí biết tương quan nhân quả của các pháp. Mọi mệnh đề khác trong 12 nhân duyên cần được hiểu chi tiết như trên. Đoạn 21. Vô minh và hành là một nhóm, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ một nhóm. Nhóm thứ nhất là quá khứ, hai nhóm giữa là hiện tại, sanh và già chết là vị lai. Khi vô minh và hành được nói đến, thì ái, thủ, khẩu cũng được bao gồm trong đó. Bởi thế, năm pháp này là cái dòng nghiệp trong quá khứ. Năm pháp từ thức đến thọ là dòng nghiệp quả hay dị thục trong hiện tại. Và vì năm pháp từ thức đến thọ được mô tả dưới đề mục già chết, cho nên năm pháp này cũng là nghiệp quả trong tương lai. Như vậy, chúng thành 20. Ở đây có một dây nối giữa hành và thức, một giữa thọ và ái, và một giữa khẩu và sanh. Xem chương 17. Đoạn 22. Đức Thế Tôn biết, thấy, hiểu và thâm nhập tất cả các khía cạnh của lý duyên sinh này với bốn nhóm ba thời, 20 khía cạnh và ba dây nối. Như vậy, khi Đức Thế Tôn bằng cách biết đúng như thật những pháp này với trí biết tương quan của các pháp, thì Ngài trở nên vô dục đối với chúng. Khi tham dục nơi Ngài tàn tạ, khi Ngài được giải thoát, khi ấy Ngài phá hủy, hoàn toàn phá hủy, vứt bỏ những cái câm của bánh xe sinh tử nói trên. Vì những câm xe đã bị phá hủy, nên Ngài là một bậc đã hoàn tất công việc, gọi là Arahanta, tức A-la-hán. Các câm xe sinh tử bị phá bằng gươm tuệ, do vậy đấng cứu thế được gọi A-la-hán. Đoạn 23. Thứ tư, và Ngài xứng đáng với những đồ cúng dường gồm y phục vân vân, và với sự cung kính tôn trọng, vì chính Ngài là đấng đáng dâng cúng nhất. Vì khi một đấng toàn thiện ra đời, thì chư thiên và loài người không cung kính ai khác. Phạm Thiên Sahampati cúng dường Ngài một chuỗi ngọc lớn như núi Tu Di, và chư thiên khác cũng cúng dường theo phương tiện của họ. Cũng như những người như vua Bimbisara xứ Mangada và vua xứ Kosala. Và sau khi Đức Thế Tôn bát Niết Bàn, vua Ashoka bỏ tài sản ra đến số 96 triệu để dựng 84.000 ngôi tháp khắp xứ Ấn. Bởi thế, với tất cả những ví dụ này, cần gì nói đến những sự cúng dường của những người khác? Vì xứng đáng với Phật cúng nên Ngài được gọi là A-la-hán. Ngài là đấng cứu thế, đáng cung kính cúng dường, cho nên bậc chiến thắng được gọi là A-la-hán. Đoạn 24. Thứ năm, và Ngài lại không hành động như những kẻ ngu ở đời tự khoe thông minh nhưng lại làm ác, mà còn thầm sợ mang tiếng xấu. Vì Ngài không có ác hành bí mật, nên gọi là A-la-hán. Bậc trí nhân cao cả, không ác hành bí mật, nên xứng với danh xưng là bậc A-la-hán. Đoạn 25. Tóm lại, về mọi phương diện, bậc thánh xa uế nhiễm, chiến thắng giặc não phiền, các căm xe phá hủy, xứng đáng được cúng dường, không ác hành bí mật. Vì năm lý do này, Ngài có thể tuyên bố thành bậc A-la-hán. Chánh đẳng giác. Đoạn 26. Ngài là bậc chánh đẳng giác vì Ngài đã biết mọi sự vật một cách chân chánh và do tự Ngài. Quả vậy, mọi pháp đều được Ngài tự mình khám phá một cách chân chính, nghĩa là Ngài thắng tri các pháp cần phải thắng tri, tức bốn chân lý, liễu tri các pháp cần liễu tri, tức khổ đế, đoạn tận các pháp cần đoạn tận, tức tập đế, nguyên nhân khổ, chứng đắc các pháp cần chứng đắc, tức diệt đế, tu tập các pháp cần tu tập, tức đạo đế. Cái gì cần được thắng tri đã được thắng tri, cái gì cần được tu tập đã được tu tập, cái gì cần được từ bỏ đã được từ bỏ. Cho nên, này Bà La Môn, ta là bậc giác ngộ. SN 558. Đoạn 27. Ngoài ra, Ngài đã tự mình tìm ra các pháp một cách chính xác theo từng bước một như sau. Con mắt là chân lý về khổ, các ái đi trước phát sinh ra nó, là chân lý về tập khởi của khổ. Sự không sinh khởi cả hai pháp ấy là chân lý về diệt khổ. Con đường hay sự hiểu rõ diệt là chân lý về đạo diệt khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thế. Đoạn 28. Và các pháp sau đây cũng cần được giải thích tương tự như trên. Sáu ngoại xứ khởi đầu, bằng sắc do mắt nhận biết. Sáu nhóm thức, khởi đầu là nhãn thức. Sáu loại thức, khởi đầu là nhãn xúc. Sáu loại thọ, khởi đầu là thọ do nhãn xúc sanh. Sáu loại tưởng, khởi đầu là tưởng về sắc. Sáu loại tư, khởi đầu là tư duy về sắc. Sáu loại khác ái, khởi đầu là khác ái đối với sắc pháp. Sáu loại tầm, khởi đầu là tầm về sắc pháp. Sáu loại tứ, khởi đầu là tứ về sắc pháp. Năm uẩn khởi đầu là sắc uẩn, 10 biến xứ, 10 niệm, 32 khí cạnh của thân thể khởi đầu là tóc, 12 xứ, 18 giới, 9 loại hữu, khởi đầu là dục hữu. 4 thiền khởi đầu là sơ thiền, 4 vô lượng khởi đầu là tu tập từ tâm, 4 vô sắc. Những chi phần của 12 nhân duyên ngược chiều khởi từ già chết và thuận chiều khởi từ vô minh. Chương 20, đoạn 9. Đoạn 29, đây là cách xây dựng một mệnh đề duy nhất trong 12 nhân duyên. Để ví dụ, già chết là chân lý về khổ, sanh là chân lý về tập, giải thoát cả hai là chân lý về diệt khổ. Con đường hay sự hiểu rõ khổ diệt là chân lý về đạo diệt khổ. Bằng cách ấy, Ngài đã tìm ra, tuần tự khám phá, triệt để khám phá vạn pháp một cách chính xác do tự mình từng bước một. Minh hạnh túc. Đoạn 30. Ngài có đủ minh trí và giới hạnh. Ở đây, về minh có 3 loại minh và 8 loại minh. 3 loại là như được nói trong kinh Pajaporava Sutta M chương 1, 22 và 8 loại như được nói trong Ambatha Sutta D chương 1, 100, gồm 6 thắng trí, giới tuệ giác và thần thông của thân ý sanh. Đoạn 31. Hạnh cần được hiểu là 15 điều, nghĩa là phòng hộ bằng giới, gìn giữ các căn môn, biết vừa đủ trong ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, 7 thiện pháp, gồm tín, tàm, quý, đa văn, tấn niệm và tuệ, và 4 thiền thuộc sắc giới. Nhờ 15 pháp này mà một vị thánh đệ tử đi đến bất tử, do đó gọi là giới hạnh. Như kinh nói, ở đây, này Vahanamma, một vị thánh đệ tử có giới. M chương 1, 355. Vân vân, toàn bộ của giới hạnh này cần được hiểu như đã nói trong Trung Bộ Kinh. 2. Đức Thế Tôn đầy đủ 3 loại minh và hạnh này, do đó Ngài được gọi là đấng đầy đủ minh và hạnh. Đoạn 32. Ở đây, minh trí của Đức Thế Tôn là sự viên mãn. Biến tri PS 1 La Mã 131. Còn giới hạnh của Ngài là sự viên mãn tâm đại bi. PS chương 1 126. Nhờ biến tri, Ngài biết được cái gì là tốt, cái gì là có hại cho các hữu tình. Nhờ đại bi, Ngài báo cho chúng biết để tránh điều hại và khích lệ chúng làm điều lành. Đấy là cách Ngài đầy đủ minh và hạnh, làm cho những đệ tử của Ngài đi vào chánh đạo thay vì theo tà đạo như những đệ tử hành thân hoại thể của những ông thầy không có minh trí và giới hạnh đã làm. Thiện thệ. Đoạn 33. Ngài được gọi là đấng thiện thệ. Thứ nhất, vì cách đi tốt đẹp. Thứ hai, vì đã đi đến một nơi tốt đẹp. Thứ ba, vì đã đi một cách đúng pháp. Và thứ tư, vì tuyên bố đúng. Thứ nhất, một cách đi gọi là thệ. Và cách đi của Đấng Thế Tôn là tốt đẹp, thanh tịnh, không lỗi lầm. Cách đi đó là gì? Là chánh đạo. Vì nhờ cách đi đó mà Ngài đã đi không vướng mắc trong chiều hướng an ổn. Như vậy, Ngài là thiện thệ do cách đi tốt lành. Thứ hai, và Ngài đã đến một nơi tốt lành, nghĩa là đến Niết Bàn bất tử. Như thế, Ngài là đấng thiện thệ vì đã đi đến một nơi tốt lành. Đoạn 34. Thứ ba, và Ngài đã đi một cách đích đáng. Đi không quay trở lại những cấu uế được từ bỏ ở mỗi chặng đường. Vì điều này đã được nói, Ngài không trở lại, quay lại, trở lui về những cấu uế đã được từ bỏ do giữ lưu đạo. Cho nên, Ngài là thiện thệ. Ngài không trở lại, quay lại, trở lui về những cấu uế đã được từ bỏ nhờ A-la-hán đạo. Như vậy, Ngài là thiện thệ. Cửu sớ hoặc một cách giải thích khác, Ngài đã đi một cách đích đáng từ thuở phát tâm lập nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng cho đến khi giác ngộ, bằng cách hành động vì lợi lạc và hạnh phúc cho toàn thế giới. Qua sự viên mãn 32 tướng hảo và qua sự đuổi theo con đường chánh không có chuyển hướng về một cực đoan nào trong hai cực đoan là thường kiến và đoạn kiến. Không theo hướng đam mê dục lạc, cũng không theo hướng ép sát khổ hạnh. Như vậy, Ngài là thiện thệ vì đã đi một cách đích đáng. Đoạn 35. Thứ tư, và Ngài công bố một cách chân chánh. Ngài chỉ nói lên lời đáng nói tại nơi chỗ thích đáng. Như vậy, Ngài là thiện thệ vì tuyên bố chính đáng. Đây là một bản kinh xác nhận điều này. Bất cứ lời nào Đức Như Lai biết là không thật, không đúng, đưa đến tai hại, làm người khác buồn khổ, không thích ý, Như Lai không nói lời ấy. Bất cứ lời nào Như Lai biết là thật và đúng, nhưng đưa đến tai hại, làm kẻ khác buồn, không thích, lời ấy Như Lai không nói. Bất cứ lời nào Như Lai biết thật và đúng, đưa đến lợi ích, nhưng khó nghe và làm người khác không thích đón nhận, lời như vậy Như Lai biết thời để nói ra. Lời nói nào Như Lai biết là không thật, không đúng, đưa đến tai hại, nhưng dễ nghe và người khác ưa thích, lời ấy Như Lai không nói. Và lời nào Đức Như Lai biết là thật và đúng, nhưng có hại, thì mặc dù vui tai và làm kẻ khác ưa thích, lời ấy Như Lai không nói. Lời nào Như Lai biết là đúng, thật, đưa đến lợi ích, dễ nghe, làm kẻ khác ưa thích, lời ấy Như Lai biết thời để nói lên. M chương 1, 395. Vậy, Ngài là thiện thể vì tuyên bố chính đáng. Thế gian giải, tức hiểu rõ thế gian. Đoạn 36. Ngài là đấng biết rõ thế gian vì Ngài đã biết cuộc đời trên mọi phương diện. Vì Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, biết và thâm nhập thế gian về mọi mặt. Đặc tính riêng biệt của nó, sự sinh khởi của nó, sự chấm dứt của nó. Như được nói, hành giả có một chỗ tận cùng thế giới. Ở đây, người ta không sanh, không già, không chết, không tái sinh. Có thể được biết đến, hay thấy, hay đi đến bằng du lịch. Điều ấy ta không tuyên bố. Tuy nhiên, ta cũng không nói rằng có sự chấm dứt khổ mà không cần đi đến tận cùng thế giới. Đúng hơn, trong cái thân xác nhỏ bé này, với các tưởng, các thức của nó mà ta công bố có thế giới, sự sinh khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt. Bộ hành không đạt được. Tận cùng của thế giới, không đạt thế giới tận, không phải không thoát khổ. Do vậy, bậc hiền thiện, thế gian giải thiện thệ, đạt đến thế giới tận, phạm hạnh được viên thành. Với tâm tư định tĩnh, biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. TMC TU Một La Mã A Lớn 69. Đoạn 37. Lại nữa, có ba thế giới: thế giới các hành, thế giới của khẩu tình và thế giới của xứ sở. Ở đây, trong đoạn một thế giới, mọi khẩu tình tồn tại nhờ thức ăn. PS chương 1, 122. Đây có nghĩa là thế giới của các hành. Trong đoạn, thế giới là trường cửu hay thế giới không trường cửu? M chương 1, 426. Là thế giới các khẩu tình. Trong đoạn kinh, như nhật nguyệt lưu chuyển, sáng chói khắp mười phương, như vậy mười phương giới dưới uy lực của ngươi. M chương 1, 328. Đó là thế giới của xứ sở. Đức Thế Tôn cũng đã biết thế giới ấy về mọi phương diện. Đoạn 38. Cũng vậy, do những lời một thế giới, mọi loài khẩu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Hai thế giới, danh và sắc. Ba thế giới, ba loại thọ. Bốn thế giới, bốn loại thức ăn. Năm thế giới, năm uẩn kể như năm đối tượng chấp thủ. Sáu thế giới, sáu nội xứ. Bảy thế giới, bảy thức. Tám thế giới, tám cảnh giới thế gian. Chín thế giới, chín chỗ ở của khẩu tình. Mười thế giới, mười xứ. Mười hai thế giới, 12 xứ. 18 thế giới, 18 giới. PS chương 1, 122. Thế giới các hành này được Ngài biết trong mọi phương diện. Đoạn 39. Ngài biết thói quen của tất cả khẩu tình, biết những khuynh hướng nội tâm của chúng, biết tánh tình của chúng, biết sở thích của chúng, biết rõ chúng có ít bụi trong con mắt hay nhiều bụi trong con mắt, kẻ lợi căn, độn căn, thiện hạnh, ác hạnh, dễ dạy, khó dạy, có khả năng chứng đắc và không có khả năng. Thế giới những loài khẩu tình này cũng được Ngài biết đến về mọi phương diện. Đoạn 40. Cũng như thế giới các khẩu tình, thế giới các xứ sở cũng vậy. Nó được đo lường như sau: một thế giới bề rộng có 1.203.450 lý. Chu vi của nó là 3.610.350 lý. Đoạn 41. Quả đất này, kẻ mang tất cả tài sản có chiều dày 240.000 lý, và chỗ nương của đất 460.000 lý. Nước ở trên hư không có bề dày chừng ấy, và chỗ nương của nước 960.000 lý là bề dày hư không trong vòng trời. Như vậy là diện tích của thế giới. Đoạn 42. Diện tích là như vậy, và trong đó có những vật sau đây. Núi Tu Di cao nhất trong các núi, vọt vào biển sâu 84.000 lý và vươn cao lên cũng bằng như vậy. Bảy vòng núi đồng tâm bao quanh núi Tu Di cách ấy. Mỗi ngọn núi có chiều sâu và cao bằng nửa ngọn trước nó. Những dãy rộng lớn tên gọi Yugandhara, Isadhara, Karavika, Sudarsana, Nemindhara, Vinataka và Asakana. Những ngọn gió nhẹ từ thiên giới quạt những đỉnh nhọn của chúng sáng ngời châu ngọc, và ở đây cư trú bốn vị vua của bốn phương hướng cùng quần tiên và phi nhân. Núi Hy Mã Lạp dương cao 500 lý, chu vi 3.000 lý được trang hoàng bằng 84.000 đỉnh nhọn. Cây Sampu là cây mượn tên của cây Naga. Do sự vĩ đại của nó mà nơi có cây ấy được gọi là đất của đảo Sampu. Thân cây chu vi 15 lý, cao 50 lý, tỏa ra xung quanh những cành cũng lớn như vậy. Như thế đường kính và chiều cao đo được 100 lý. Đoạn 43. Dãy núi của Hoàng Cầu lao xuống biển sâu 82.000 lý, dương cao cũng bằng viền quanh toàn thể một thế giới chủng. Cây Jambu có chiều cao lớn bằng cây Sirapataliya của loài Atula, cây Simpali của loài Garula, cây Kadampa ở lục địa phía Tây của loài Aparagoyana, cây Kappa ở lục địa phía Bắc của loài Uttarakurus, cây Kirisa ở lục địa phía Đông của Buvavida và cây Pasichaka ở cõi trời Tam Thập Tam. Do vậy, cổ đức nói, cây Patali, Simpali và Sampu, cây Parischataka của chư thiên, cây Kadampa, cây Kappa và cây Sirisa là 7. Đoạn 44. Đường kính của mặt trăng là 49 lý và mặt trời là 50 lý. Cung điện Tam Thập Tam Thiên rộng 10.000 lý. Cũng vậy, cung điện của Atula, địa ngục vô gián Avisi và đảo Jampu tức Ấn Độ, Aparagonjana rộng 7.000 lý. Cũng vậy là Puvabideha, Uttarakuru rộng 8.000 lý. Và mỗi đại lục được vây quanh bởi 500 hòn đảo nhỏ. Toàn thể những thứ ấy làm thành một thế giới chủng duy nhất. Giữa thế giới chủng này và những thế giới chủng tiếp cận có những địa ngục ở trung gian các thế giới. Bởi thế, các thế giới chủng là vô số và Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, đã biết và đã thâm nhập chúng bằng trí tuệ vô biên của những đấng giác ngộ. Đoạn 45. Bởi vậy, thế giới về vị trí tức xứ sở cũng được Ngài biết về mọi mặt. Cho nên, Ngài là đấng thế gian giải, vì Ngài đã thấy rõ thế giới trong mọi khía cạnh.